huống lại phân tận gốc. Gốc ở đây là gốc của thiền, là Tổ Ca Diếp và A Nan, là bẩm thụ Đức Thích Ca, đời đời truyền nhau, mỗi mỗi đích thân lãnh thọ 37 đời đến thầy tôi. Nếu mà phân tận gốc á, thì từ ngài Đạt Ma là tổ thứ 28, phân lên tới tổ thứ hai ngài A Nan, tới tổ thứ nhất Ca Diếp, được Đức Thích Ca truyền pháp qua cành hoa sen, thì đều là bẩm thụ Đức Thích Ca, tức là truyền nối chính từ Đức Thích Ca, là phân trở lên gốc. Thì thấy là từ tổ Đạt Ma đã nối suốt nguồn xưa là Phật Thích Ca, rồi từ tổ Đạt Ma truyền xuống, đời đời truyền nhau cho đến 37 đời đến thầy tôi. Đây là một cách nói khiêm nhường. Ai là người viết cuốn sách này? Là ngài Khuê Phong. Nhưng mà ngài không có nhắc tới ngài. Ngài chỉ nói là đến thầy tôi là đời thứ 37. Thầy của ngài Khuê Phong là Thiền Sư Đạo Viên. Thiền Sư Đạo Viên sau Lục Tổ, đời thứ tư sau Lục Tổ. Lục Tổ là đời thứ 33. Tổ Đạt Ma là đời thứ 28. Lục Tổ 33 cộng thêm 4 đời là 37, là ngài Đạo Viên, và ngài Khuê Phong là 38. Ở đây dẫn như vậy ý nói cái gì? Ý nói là những lời nói này không phải là không căn cứ. Trên nối tận nguồn của Đức Thích Ca, và từ đó truyền nối cho đến bây giờ, khi mà tôi viết tập sách này là chính từ cái truyền nối này, không hề dứt mất. Thành ra không phải là không đáng tin cậy. Cái ý chỉ là như vậy. Nhưng mà ngài không nói tới ngài mà chỉ nói tới thầy. Mà có thầy tức là có trò, phải không? Để cho thấy những điều được nêu ra đây là có gốc, có ngọn, đàng hoàng, chứ không phải là dựng nên để mà không đáng tin cậy. Nay biên tập theo thứ lớp, trước chép một tông tổ Đạt Ma, kế biên lời thuật các thiền gia, sau viết thánh giáo ấn định một tông. Thánh giáo để sau, như thế gian trong tòa án, trước các luật sư cãi lẽ, sau cùng chánh án đoán định. Đó, ngài nói cả đoạn dài để cuối cùng bây giờ ngài mới rút lại. Nay biên tập theo thứ lớp này đây. Thành ra trước khi ngài giới thiệu cái thứ lớp thật sự của cuốn sách thì ngài nêu một đoạn dài cho thấy là ngài đã cân nhắc cặn kẽ như vậy đó. Và vì những lý do như vậy cho nên bây giờ ngài chọn một cái dàn bài chính thức là trước chép một tông tổ Đạt Ma. Thành ra chúng ta tuy không học được cái cuốn Nguồn Thiền, tuy đã bị thất lạc, nhưng mà đây là ngài giới thiệu cái dàn bài. Thứ nhất là ngài chép tông tổ Đạt Ma, kế ngài biên lời thuật các thiền gia, và sau đó ngài mới liệt kê các thiền gia trong những đời sau. Và chúng ta cũng được biết qua cái lời giới thiệu hồi nãy, trước những cái lời biên thuật á, các thiền gia thì ngài cũng cho một cái đại ý, rồi sau đó ngài biên tập ra hết. Và ngài tôn trọng tất cả các ý tứ trong đó, không hề dám sửa đổi. Và phần thứ ba là ngài viết thánh giáo ấn định một tông, sau đó trở về lại kinh Phật dạy thánh giáo, tức là lời Phật á. Và lời Phật ngài để sau. Để sau làm gì? Để làm chuẩn mực. Như thế gian trong tòa án, trước á là luật sư cãi lẽ, sau cùng chánh án đoán định. Chúng ta nên học cái cách mà ngài như thế này. Quý vị thấy không? Rất là vững vàng, có trước, có sau và chu đáo. Để cho các luật sư cãi lẽ trước, ai nói gì thì nói. Và cuối cùng thì ông chánh án phán một tiếng, quyết định cái phiên tòa. Thành ra trước hết nêu cái tông tổ Đạt Ma làm tông. Làm tông chỉ nêu lên trước cái đã. Rồi xong rồi để biên tập hết lời các thiền gia, đủ tất cả các cái nét đặc thù phong phú của nhà thiền. Để làm gì? Quý vị biết không, cái trên cái chặng đường tu tâm nó muôn vàn sai khác, và căn cơ của người ta không ai giống ai. Trong viện này chỉ 6, 7, 8, 10 người mà quý vị thấy có ai giống ai không? Và cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, một bài học, một thầy dạy, nhưng mà đố quý vị vận công tu tập giống hay khác? Khác, khác xa lận á. Đó, thành ra chúng ta mới thấy. Mà tại sao khác? Tại vì căn cơ khác. Tại vì đời trước người đó đã tu như vậy, cho nên bây giờ họ tiếp tục. Vì vậy phải biên tập hết các thiền gia. Tại vì mỗi một người sẽ có một cái pháp môn thích hợp, một cái lời dạy thích hợp, một ông thầy thích hợp. Cho nên biên tập hết, dù là các ngài mỗi ngài chỉ một mặt mà vẫn biên ra. Và cuối cùng đưa lên kinh, tức là thánh giáo, để đoán định, ấn định làm cái tiêu chuẩn sau cùng. Và chính cái tiêu chuẩn này làm cho cái người đọc sẽ trước cái trăm hoa đua nở của các thiền gia trước, họ không có bị hoang mang. Cuối cùng lấy cái ấn của thánh giáo làm chuẩn mực. Chúng ta thấy rất là chu đáo, phải không? Khoa học, và nó rất là nhất quán, rất là logic. Thành ra người xưa cách đây bao nhiêu năm ha, chúng ta thấy ngài là từ năm mấy, theo cái lịch sử cô cũng quên mất rồi. Ngài sinh năm nào ha? 807 là ngài đã đi làm quan rồi, tức là ngài từ thế kỷ thứ 9. Cách đây biết bao lâu mà cái cách suy nghĩ và cách lập luận của ngài tới đời nay chúng ta thấy mình vẫn còn phải học hỏi. Trong tông chính này, do sự tôn ti trật tự lần lượt làm thứ lớp, trong đó đốn tiệm lẫn nhau, lý sự chen nhau, thay nhau để mở trói, tự nhiên tâm không chỗ trụ. Đây là thêm một lời giới thiệu sơ về phần trình bày. Thì trong những các cái tâm, trong cái cách trình bày ngài thì theo tôn ti trật tự lần lượt làm thứ lớp, chứ không có lộn xộn. Mà trong đó đốn tiệm lẫn nhau, có người đốn, có người tiệm, xen lẫn để cho vừa học, khi người đọc ấy, thấy rõ được. Lý sự chen nhau, thay nhau để mở trói, để mở những cái chỗ nghi, và tự nhiên tâm không chỗ trụ. Đây là phần giới thiệu trong cái phần biên tập. Vậy là ngài đã xong cái phần giới thiệu 100 cuốn nguồn thiền ha. Nguyên cái đoạn dài này là nói đó. Bây giờ cô ăn cái ý khác. Cái đoạn kết, cái phần tựa này, phần kết tựa này nó có hai đoạn, hai ý mà chúng ta không thể không có lưu tâm. Đạo ngộ tu đã đủ, giải hạnh nơi đây viên thông. Kế nhìn quanh các nhà, để chỗ thấy nghe được rộng. Sao rồi kính đọc thánh giáo, để ấn định trước sau. Đâu chẳng nhân đây, chánh pháp còn lâu dài.